là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chí Công và Ngọc Bích xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Tổng vốn đầu tư phát triển 3 tháng đầu năm toàn tỉnh đạt 2.700 tỷ đồng.
Tỉnh Yên Bái điều chỉnh giảm diện tích keo bồ đề tại huyện Lục Yên xuống còn 50% so với dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.
Các đơn vị thi công đẩy nhanh độ thi công đê chống ngập sông Hồng tại xã Dây Phiên trước khi lũ tiểu mãn về.
Mua bán trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, một thủ đoạn mới tinh vi của một số đối tượng hiện nay.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt học tập nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Hơn 2.300 cán bộ đảng viên của 44 chi đảng bộ tại 51 điểm cầu tham gia học tập. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản, điểm mới trong nghị quyết đại hội 13 của Đảng, trong đó tập trung vào những vấn đề cốt lõi như báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và định hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, kết quả công tác quốc phòng an ninh và đối ngoại, chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ. Thông qua việc nghiên cứu, học tập, giúp cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn khối nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới và giải pháp chủ yếu được nêu trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng, bám sát tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy, đảng ủy, các chi đảng bộ cơ sở sẽ tiếp tục xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội 13 của Đảng để công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đạt hiệu quả. Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã phát động cuộc thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng nhằm khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động tham gia trả lời câu hỏi tìm hiểu các nội dung văn kiện Đại hội 13 của Đảng.
3 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh đạt trên 2.700 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện ở khu vực kinh tế nhà nước đạt trên 825 tỷ đồng, vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước đạt trên 1.810 tỷ đồng. Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 65 tỷ đồng. Các nguồn vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh đều tăng là do tỉnh Yên Bái đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án trọng điểm chuyển tiếp và khởi công mới. Trong đó nhiều công trình đang gấp rút hoàn thành, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Để tiếp tục đẩy mạnh đầu tư trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái chỉ đạo các ngành các cấp có kế hoạch giải ngân chi tiết các nguồn vốn đầu tư công năm 2021 theo tiến độ từng quý và cả năm, kịp thời có giải pháp điều chỉnh vốn, điều chỉnh nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các công trình dự án không đáp ứng tiến độ đề ra. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án công trình trọng điểm sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các dự án phát triển quỹ đất khu dân cư, thu ngân sách, khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới.
Do không đủ điều kiện đưa vào tham gia dự án nên dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm gỗ keo bồ đề trên địa bàn huyện Lục Yên phải điều chỉnh. Theo đó, tỉnh Yên Bái đã điều chỉnh giảm diện tích keo bồ đề từ 1.244 ha xuống còn 661 ha, điều chỉnh tổng kinh phí thực hiện dự án từ trên 2,4 tỷ đồng xuống còn gần 1,5 tỷ đồng. Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang triển khai 30 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, trong đó ngoài dự án của huyện Lục Yên thì còn 29 dự án còn lại đang được thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ. Tính đến hết năm 2020, tỉnh Yên Bái đã giải ngân đạt gần 99% so với kế hoạch, do dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm gỗ keo, bồ đề trên địa bàn huyện Lục Yên trả lại ngân sách nhà nước 859 triệu đồng.
Với tiềm năng mặt nước Hồ Thác Bà rộng trên 19.000 ha, huyện Yên Bình phấn đấu đến năm 2025 có từ 2.500 đến 3.000 lồng cá, 300 ha nuôi cá eo ngách, sản lượng đạt trên 920 tấn một năm. Hiện nay huyện Yên Bình có 2 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã và trên 300 hộ dân đầu tư nuôi trên 2.000 lồng cá, hàng trăm hecta nuôi cá eo ngách và trên 25% số dân của các xã thị trấn ven hồ đang mưu sinh bằng đánh bắt thủy sản trên Hồ Thác Bà. Năm 2020, sản lượng thủy sản toàn huyện đạt 9.000 tấn, đem lại giá trị hàng trăm tỷ đồng. Để chăn nuôi thủy sản trở thành kinh tế mũi nhọn, huyện Yên Bình sẽ thành lập thêm các hợp tác xã nuôi trồng thủy sản, liên doanh liên kết tìm đối tác xây dựng nhà máy chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Phấn đấu thu nhập mỗi hecta mặt nước nuôi cá đạt 300 triệu đồng một năm. Đặc biệt, huyện phát triển các giống cá đặc sản có giá trị kinh tế cao theo hình thức bán công nghiệp và công nghiệp, hướng đến xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững hiệu quả.
Thưa quý vị, với mục tiêu khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn chế những thiệt hại do lũ lụt gây ra, dự án đê chống ngập sông Hồng xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái hiện đã sắp hoàn thành giai đoạn 1, đáp ứng yêu cầu vượt lũ tiểu mãn sắp tới theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, phản ánh của phóng viên thời sự. Dự án đê chống ngập sông Hồng xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái do Sở Tài nguyên Môi trường làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 472 tỷ đồng. Tuyến đê có tổng chiều dài 4,25 km, bao gồm đầy đủ các hạng mục như đê kết hợp đường giao thông, kè bảo vệ mái đê, công trình tiêu thoát nước, hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, được khởi công từ tháng 2 năm 2020. Tuy có chậm hơn so với kế hoạch dự kiến, song chủ đầu tư đã chủ động phối hợp với Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng của thành phố trong việc kiểm đếm áp giá đền bù. Do vậy, chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ mặt bằng của công trình đã được bàn giao cho đơn vị thi công. Ông Trần Ngọc Phú, trưởng ban quản lý dự án Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái, đại diện chủ đầu tư cho biết.
Đến nay thì toàn bộ tuyến trên toàn tuyến là không còn điểm nào vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng. Đây là một sự cố gắng hết sức của chủ đầu tư cũng như là sự quan tâm phối hợp của các cấp chính quyền địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, Ủy ban xã Giới Phiên.
Với mục tiêu nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ sự ổn định bền vững của bờ sông Hồng, chống ngập úng cho trên 600 hectare đất lúa, hoa màu của 4.100 hộ dân xã Giới Phiên, dự án được chia làm hai giai đoạn. Theo đánh giá của chủ đầu tư, hiện giai đoạn 1 đã hoàn thành trên 80% khối lượng công việc. Các đơn vị thi công đang chuẩn bị nhân vật lực tiến hành trải nhựa áp phan đường đê, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, xây dựng công trình tiêu thoát nước. Đảm nhận thi công gói thầu số 13, công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Cường Thịnh Thi đã huy động thiết bị máy móc cùng 80 nhân công lao động phục vụ thi công. Đơn vị cũng đã lắp đặt trạm trộn bê tông, tập kết vật liệu chuẩn bị, trải nhựa áp phan đường đê ngay khi thời tiết thuận lợi. Đồng thời lên kế hoạch tăng cường thêm 2 đến 3 tổ đội sản xuất để hoàn thiện công tác lát vỉa hè mái đê. Anh Đinh Trọng Quỳnh, nhà thầu tập đoàn Cường Thịnh Thi nói.
Về công tác giải phóng bằng đến nay là cũng đã giải phóng là tương đối tốt. Và đã bàn giao được cho đơn vị đến ngày hôm nay là trên tuyến là đóng không còn vướng hộ dân nào cả. Đấy, hiện tại nhà thầu đang triển khai thi công tất cả các hạng mục công việc để đảm bảo làm sao đến 30 tháng 6 thì là nhà thầu sẽ đưa dự án vào bàn giao cho chủ đầu tư.
Theo đánh giá của các đơn vị tư vấn giám sát, mặc dù còn nhiều khó khăn, bất lợi do thời tiết mưa nhiều và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song chủ đầu tư cũng như các nhà thầu đã tích cực chủ động các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ đảm bảo yêu cầu chất lượng công trình theo thiết kế đã được phê duyệt. Công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công cũng được quan tâm thực hiện tốt. Anh Nguyễn Tiến Dũng, nhà thầu tư vấn giám sát trên công trình cho biết.
Thì trong quá trình giám sát, thì tại thời điểm này thì công ty đã công trình đã đạt được 90% khối lượng. Và trong quá trình thi nhà thầu thi công thì đơn vị giám sát đã thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu để giám sát vào các hạng mục công trường đang thi công, các hạng mục che khuất rồi được nghiệm thu theo đúng trình tự xây dựng cơ bản.
Ông Trần Ngọc Phú, trưởng ban quản lý dự án Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái, đại diện chủ đầu tư cho biết thêm.
Các nhà thầu cũng như là tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát đã có nhiều cái giải pháp và đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và phấn đấu 30 tháng 6 2021 này sẽ toàn bộ cái tuyến đê 3,25 km sẽ được hoàn thành cơ bản để đưa vào khai thác sử dụng.
Không chỉ đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng tại công trình đê chống ngập sông Hồng xã Giới Phiên mà tiến độ thi công đến thời điểm này cũng đã đáp ứng yêu cầu vượt lũ tiểu mãn theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nếu không từ tháng 5 đến tháng 6 khi lũ tiểu mãn về, nước sông dâng cao, việc thi công sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thiệt hại là khó tránh khỏi.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa bắt giữ hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội. Theo đó, hồi 16 giờ 45 phút ngày 18 tháng 3, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiến hành kiểm tra một nam thanh niên đăng ký nhận một bưu kiện tại bưu điện huyện Yên Bình có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. Kiểm tra gói hàng, tổ công tác phát hiện bên trong có một túi ni lông màu trắng đựng thân, lá, hạt thực vật nghi là cần sa có trọng lượng 12,6 gram. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận tên là Trịnh Minh Hiếu, sinh năm 1992, trú tại tổ 4 thị trấn Yên Bình. Gói hàng trên là cần sa được Hiếu đặt mua qua mạng từ một tài khoản Facebook ở xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn. Căn cứ kết quả xác minh và tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ra lệnh khám xét khẩn cấp người, chỗ ở, đồ vật đối với Hoàng Thị Thảo, sinh năm 1994, tại thôn Pon Ban, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, là người bán số ma túy trên cho Hiếu, thu giữ số cần sa có tổng trọng lượng hơn 3,875 gram. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng trên về tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng đối tượng Hoàng Thị Thảo được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 12 tháng 4 tuyên bố sẽ trả thù Israel về vụ tấn công dẫn đến sự cố mất điện tại cơ sở hạt nhân Natan hôm 11 tháng 4. Theo Bộ Ngoại giao Iran, sự cố điện tại cơ sở hạt nhân Natan miền trung Iran đã làm hỏng các máy ly tâm được sử dụng để làm dầu urani. Tờ New York Times dẫn lời các quan chức tình báo Mỹ và Israel biết một vụ nổ lớn đã phá hủy hệ thống điện bên trong cung cấp cho các máy ly tâm. Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Akbar Salehi gọi vụ việc là một hành động khủng bố hạt nhân. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Iran ngày 12 tháng 4 đưa tin, Ngoại trưởng Javad Zarif đã cáo buộc Israel đứng sau vụ việc và tuyên bố Tehran sẽ trả thù. Vụ tấn công xảy ra vào thời điểm chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch giao thỏa thuận hạt nhân lịch sử 2015 với Iran. Nếu quốc gia Cộng hòa Hồi giáo này tuân thủ đầy đủ các hạn chế về làm dầu urani, đầu tháng này Washington và Tehran đã bắt đầu các cuộc đàm phán gián tiếp về chương trình hạt nhân, bất chấp sự phản đối của Israel.
Ngày 12 tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có chuyến thăm chính thức tới Ai Cập và hội đàm cùng người đồng cấp nước chủ nhà Sameh Shoukry. Phát biểu trong cuộc báo chung sau hội đàm, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga tin tưởng sẽ có một giải pháp cho cuộc khủng hoảng liên quan đến đập thủy điện Đại Phục Hưng nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của tất cả các bên liên quan. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ai Cập đánh giá Nga có khả năng thông qua quan hệ song phương với các bên liên quan để hỗ trợ hướng đến một giải pháp cho vấn đề tranh chấp thủy điện Đại Phục Hưng. Ông Shoukry khẳng định, Cairo hoan nghênh sự tham gia của Nga để giúp thúc đẩy các cuộc đàm phán vốn đang bị đình trệ.
Trung tâm Hợp tác Phòng thủ Không gian mạng ưu Việt, một cơ quan thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đang tiến hành cuộc tập trận phòng thủ không gian mạng quy mô lớn mang tên Luxio 2021 từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4. Trung tâm Hợp tác Phòng thủ Không gian mạng ưu Việt nhấn mạnh, Luxio 2021 là cuộc diễn tập phòng thủ không gian mạng quy mô lớn nhất thế giới trong năm 2021 với các tình huống giả định đối phó với hàng loạt mối đe dọa. Cuộc diễn tập là cơ sở để kiểm tra khả năng đảm bảo an ninh của các cơ quan trọng yếu cũng như cơ sở tầng quan trọng ở các quốc gia này. Tham gia diễn tập, lực lượng các nước cũng có điều kiện thực hành công tác chỉ huy trong bối cảnh xảy ra một sự cố mạng lớn ảnh hưởng đến cả hệ thống quân sự và dân sự. Luxio là cuộc tập trận thường niên diễn ra từ năm 2010. Năm 2020, sự kiện này không được tổ chức do đại dịch COVID-19.
Thâm hụt ngân sách của chính phủ Mỹ trong 6 tháng đầu của tài khóa 2021 đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay. Nguyên nhân được xác định là do các tác động của cuộc khủng hoảng COVID-19 khiến nguồn thu từ thuế bị sụt giảm, trong khi chi tiêu cho các biện pháp cứu trợ dịch bệnh tăng vọt. Theo số liệu mới nhất được Bộ Tài chính Mỹ công bố từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, các khoản chi tiêu đã vượt 1 tỷ đô la so với cùng kỳ tài khóa trước đó. Điều này dẫn tới thâm hụt ngân sách trong 6 tháng đầu tài khóa 2021 lên mức 1.700 tỷ đô la, tăng 130% so với mức thâm hụt cùng kỳ tài khóa khóa trước.
Từ ngày 19 tháng 4, bà Alessandra Galloni, 47 tuổi, người Italia, sẽ đảm nhận chức vụ tổng biên tập hãng tin Reuters, thay thế ông Stephen Adler dự kiến về hưu trong tháng này. Bà Galloni có thể nói 4 thứ tiếng, có nhiều kinh nghiệm trong đưa tin chính trị và kinh tế. Mục tiêu hàng đầu của bà là đẩy mạnh mảng kỹ thuật số và kinh doanh của Reuters. Bà từng giữ chức chủ bút toàn cầu của Reuters, quản lý các phóng viên tại 200 địa điểm trên khắp thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Yên Bái được các cấp các ngành các địa phương thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ. Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đã được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch và khách quan. Ghi nhận của phóng viên thời sự về vấn đề này.
Theo quy định, từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 13 tháng 4 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương trong toàn tỉnh sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là bước quan trọng tạo cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan để lựa chọn những người thực sự xứng đáng vào danh sách bầu cử, chuẩn bị tốt cho việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 sắp được diễn ra. Đến nay, việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đã được các cơ quan đơn vị chức năng, các địa phương trong toàn tỉnh phối hợp thực hiện và thu được nhiều kết quả quan trọng. Ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nói.
Qua việc lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp thì cho thấy là các đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thì đều được cử tri có ý kiến nhận xét là có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, thế và có năng lực gần dân, thế và đủ điều kiện để được giới thiệu ứng cử.
Diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến nhận xét, gửi gắm sự tin tưởng đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đó là những gì chúng tôi cảm nhận được tại hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại nhà văn hóa Tổ dân phố 11, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Tại hội nghị, các cử tri đã bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với 10 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Các cử tri cũng bày tỏ niềm vinh dự và kỳ vọng vào những người được giới thiệu ứng cử. 100% cử tri có mặt tại hội nghị đã biểu quyết nhất trí với danh sách giới thiệu. Ông Nguyễn Ngọc Lương, Tổ dân phố 11, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết:
Chúng tôi thấy là các đồng chí đều đủ điều kiện để tham gia vào cái Hội đồng Nhân dân các cấp. Và khi mà tham gia thì chúng tôi có ý kiến nói rõ là nếu trúng cử thì đề nghị tất cả các đại biểu đồng nhân các cấp này sẽ các đồng chí sẽ cố gắng mang tiếng nói của mình đến với các cuộc họp phía trên để trình bày làm sao diễn đạt những ý nguyện vọng của dân để đảm bảo được quyền lợi của nhân dân, thì chúng tôi cũng hoàn toàn nhất trí với tất cả những quan điểm và làm việc về phường đã tổ chức và tổ dân phố tổ chức.
Ông Phạm Mai Liêu, Bí thư chi bộ Tổ dân phố 11, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Thế và cử tri thì cũng rất là nghiêm túc trong cái việc đến để nghe tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, đồng thời đề đạt những ý kiến sát thực với cái thực tế, cái cuộc sống của nhân dân, và để đề nghị với các cái ứng cử viên là sẽ mang cái tiếng nói của các cái cử tri của địa phương này đến để lên các cấp, sau này sau khi mà bầu trúng cử thì đạt được cái nguyện vọng của nhân dân đề ra.
Đến thời điểm này, cùng với thành phố Yên Bái, các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh cũng đã cơ bản hoàn thành tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra. Các ứng cử viên được giới thiệu đều được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao. Ông Đoàn Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Mặt trận Tổ quốc thị trấn cũng như Ủy ban dân đã tổ chức các hội nghị theo đúng quy trình, đúng quy định, số lượng cử tri đến dự đảm bảo theo yêu cầu.
Thời gian qua, sau khi các địa phương trong toàn tỉnh hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ 2 và lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã gửi danh sách đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, nơi người ứng cử cư trú để tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri. Việc lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm phát huy quyền làm chủ của cử tri, tạo điều kiện để cử tri đóng góp ý kiến, tín nhiệm đối với những người ứng cử. Việc tổ chức hội nghị cử tri thời gian qua thực sự đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, đúng quy định của pháp luật. Qua đó giúp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các cơ quan tham gia bầu cử làm tốt việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đạt hiệu quả cao. Ông Triệu Toàn Triệu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên nói.
Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú theo đúng quy trình các bước, theo hướng dẫn và theo quy định. Đến thời điểm hiện nay, qua tổng hợp sơ bộ những ứng cử viên Hội đồng Nhân dân cấp huyện và cấp xã, thì số lượng cử tri tham dự tại các hội nghị cử tri nơi cư trú đều đảm bảo theo quy định, và cử tri nhận xét đánh giá rất cao những ứng cử viên Hội đồng Nhân dân huyện và xã được giới thiệu ứng cử đợt này, và cái tín nhiệm là rất cao.
Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thành lập các tổ công tác, phân công nhiệm vụ cho các cán bộ trong cơ quan tiến hành giám sát và đôn đốc các địa phương thực hiện. Quá trình triển khai, các tổ công tác thường xuyên đảm bảo thông tin hai chiều nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo tiến độ đề ra. Với sự vào cuộc nghiêm túc, trách nhiệm của các cấp các ngành địa phương, các bước trình tự thủ tục về công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra đúng kế hoạch, quy định, đảm bảo tiến độ, dân chủ, công khai, minh bạch. Ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái nói:
Trong thời gian tiếp theo thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Yên Bái chúng tôi sẽ tập trung vào một số cái nhiệm vụ sau đây. Nhiệm vụ thứ nhất là chúng tôi sẽ tập trung chuẩn bị tốt các cái điều kiện để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Vấn đề thứ hai thì chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo, tuyên truyền và tổ chức cho nhân dân học tập luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp để cho nhân dân và cử tri thấy rõ được quyền lợi, trách nhiệm của mình để tham gia bầu cử.
Những đánh giá nhận xét khách quan mang tính xây dựng của cử tri nơi cư trú là cơ sở quan trọng để chọn lựa những ứng cử viên xứng đáng đưa vào danh sách bầu cử. Các hội nghị lấy ý kiến cử tri được tổ chức khoa học dân chủ, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của cử tri đã góp phần quan trọng làm cơ sở cho Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến hành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, chốt danh sách cuối cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Sự tin tưởng, tín nhiệm, chọn lựa của cử tri là quyết định sáng suốt nhất để tìm được những đại biểu của dân, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước và địa phương.
Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đêm qua đã diễn ra trận đấu muộn thuộc vòng 31 giải Ngoại hạng Anh giữa West Brom và Southampton. Trong nỗ lực nhằm thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ, West Brom đã có một trận đấu xuất thần trước Southampton. Ngay phút thứ tư, tiền đạo Diagne đã làm tung lưới Southampton, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do xác định cầu thủ này đã rơi vào thế việt vị. Đến phút 32, đội chủ nhà đã khai thông được bế tắc trận đấu nhờ cú đá phạt đền thành công của Mariusz Pereira. Chỉ 3 phút sau, cách biệt được nhân đôi và lần này Matthew Phillips là người ghi tên mình lên bảng tỷ số bằng pha đệm bóng đơn giản từ cự ly gần. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 69, Callum Robinson còn ghi thêm một bàn thắng nữa cho West Brom sau đường truyền của Joe Cutlu. Khi trận đấu bước sang thời gian đá bù giờ, Southampton có cơ hội ghi bàn danh dự khi DJ Nepo bị Connor Southam phạm lỗi trong vòng cấm. Từ cự ly 11m, James Ward-Prowse lại không chiến thắng được thủ thành Sam Johnstone. Hủy diệt Southampton, West Brom đã giữ sạch lưới 5 trên 8 trận sân nhà ở Ngoại hạng Anh trong năm 2021. Tại La Liga, trận đấu giữa Celta Vigo và Sevilla đã mang đến cho khán giả một bữa tiệc bàn thắng khi có tới 7 pha lập công được ghi trong 90 phút. Chung cuộc, Sevilla vẫn là bên xuất sắc hơn để giành trọn 3 điểm. Ngay phút thứ 7, Koundé đã mở tỷ số cho đội khách từ một quả đánh đầu hiểm hóc sau đường phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công. Tuy nhiên, chính Koundé là người mắc lỗi ngớ ngẩn dẫn tới quả penalty cho Celta. Từ khoảng cách 11m, Iago Aspas không mắc bất cứ sai lầm nào gỡ hòa cho chủ nhà. Chưa hết choáng váng sau bàn thua đầu, Sevilla nhận thêm gáo nước lạnh nữa. Hàng thủ lỏng lẻo của đội khách bị Celta khai thác triệt để. Lại là Aspas thoát xuống dễ dàng ghi bàn thứ hai cho riêng mình. Cho đến hết hiệp 1, mỗi đội ghi thêm được một bàn nữa. Fernando gỡ hòa 2-2 cho Sevilla sau một cú sút xa may mắn, trong khi Celta tái lập thế dẫn bàn sau quả lốp bóng tinh tế của Mendes. Chơi bùng nổ như vậy trong 45 phút đầu, nhưng Celta lại không may trong hiệp 2. Họ tạo ra được rất nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng chỉ trở thành khán giả bất đắc dĩ chứng kiến thêm hai bàn thắng nữa của đội khách. Rakitic và Gomez cùng nhau lập công giúp Sevilla ấn định chiến thắng kịch tính 4-3. Sân vận động cuối cùng được xây dựng chuẩn bị cho World Cup 2022 là Lusail đã có mốc khánh thành cụ thể. Quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022 của Qatar đang ngày càng được đẩy nhanh hơn. Nước chủ nhà World Cup 2022 xác nhận sân Lusail sẽ được khánh thành vào ngày 18 tháng 12 năm 2021. Đây là sân cuối cùng hoàn thành trong chuỗi các sân được xây mới chuẩn bị cho sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh năm tới. Sân Lusail có sức chứa lên tới gần 80.000 chỗ, là sân có sức chứa lớn nhất trong các sân phục vụ World Cup 2022. Sân nằm cách trung tâm thành phố Doha khoảng 20 km. Các kiến trúc sư đã nỗ lực kết hợp các tinh hoa nghệ thuật Ả Rập vào việc xây dựng sân Lusail và khu đất nơi sân được xây cũng nằm trong một khu vực được quy hoạch sẽ phát triển trong tương lai của thành phố Doha. Hiện tại toàn bộ phần bê tông và cốt thép xây sân đã hoàn thành và việc lắp đặt mái che cũng sẽ sớm hoàn tất trong tháng 4 này. Mặt tiền bằng kính, hệ thống làm mát bên trong sân và các khu vực cho khách VIP cũng đã được bàn giao.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 4 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 17-19 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 27-28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24-25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Tân Trào. Năm 2021, Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển sinh các hệ đào tạo bồi dưỡng như sau. Hệ đại học chính quy gồm các ngành dược học, điều dưỡng, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm toán, sư phạm sinh học, công nghệ thông tin, kế toán, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản lý văn hóa, công tác xã hội, kinh tế đầu tư, kinh tế nông nghiệp, quản lý đất đai, lâm sinh, khoa học cây trồng, chăn nuôi thú y, tâm lý học, chính trị học, giáo dục học, sinh học ứng dụng. Hệ cao đẳng chính quy, ngành giáo dục mầm non. Các hình thức xét tuyển, một là tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hai là căn cứ học bạ trung học phổ thông, ba là căn cứ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bốn là xét tuyển kết hợp giữa kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và học bạ. Về chế độ ưu đãi, tặng 1 triệu đồng cho 50 sinh viên nhập học đầu tiên. Sinh viên ngành sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và 3,63 triệu đồng trên tháng để chi trả sinh hoạt phí. Hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người, 17 triệu 880.000 đồng trên năm. Sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo 8 triệu 940.000 đồng trên năm. Sinh viên học tập loại xuất sắc được hỗ trợ 6 triệu đồng, loại giỏi 5 triệu đồng, loại khá 4 triệu đồng trên năm. Hệ vừa làm vừa học, liên thông, tuyển sinh tất cả các ngành theo nhu cầu của người học. Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ, tin học, quản lý giáo dục, chuẩn chức danh nghề nghiệp và các chứng chỉ khác đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn công chức viên chức theo quy định. Chi tiết tại website daihoctantrao.edu.vn hoặc liên hệ phòng đào tạo điện thoại 0207-3892-012.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người và đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người.
Túi ni lông và các sản phẩm đồ nhựa chứa một số hóa chất độc hại có thể gây ung thư, ảnh hưởng xấu đến phát triển của não, làm thay đổi mô, biến đổi nhiễm sắc thể, sẩy thai, dị tật bẩm sinh, thay đổi nội tiết tố và nhiều hệ lụy khác đối với sức khỏe con người.
Tác hại nguy hiểm nhất là túi ni lông rất khó phân hủy. Theo các nhà nghiên cứu khoa học thì phải mất từ 500 đến 1.000 năm túi ni lông mới bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.
Các biện pháp hạn chế tác hại của rác thải nhựa đó là hãy sử dụng sản phẩm đựng đồ được làm từ những nguyên liệu dễ phân hủy trong môi trường như giấy, tre, nứa, cói. Tái sử dụng rác thải nhựa và các mục đích khác mà không gây độc hại cho con người. Không vứt chung các loại rác thải nhựa, túi ni lông với các loại rác dễ phân hủy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái sản xuất thành các sản phẩm có ích khác.
Mỗi người dân hãy hành động bằng những việc làm thiết thực, tuyên truyền tới những người thân trong gia đình để cùng nhau bảo vệ môi trường.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.